Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Chào mừng tất cả các bạn đến với chuyên mục pháp âm của website phatpháp.com. Chúng tôi xin trân trọng giới thiệu đến quý vị bài pháp thoại Những đức tính cần thiết của Hoằng Pháp Viên do Đại Đức Giảng Sư Thích Phước Tiến giảng tại Chùa Hội Khánh. Kính chúc quý Phật tử cùng các bạn thính giả có những phút thư giãn và tu học tinh tấn, thân tâm an lạc, vạn sự cát tường. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch trên chư tôn Hòa thượng, chư thượng tọa, lãnh đạo giáo hội, kính bạch chư tôn Hòa thượng, chư thượng tọa, đại đức tăng trong ban Hoằng Pháp, chư tôn đức tăng ni trong ban tổ chức, và kính thưa toàn thể quý Phật tử. Hôm nay con xin được mạn phép thay lời chư tôn đức trong ban Hoằng Pháp để có ít lời với toàn thể quý Phật tử tín chúng hôm nay là những người Hoằng Pháp viên. Và chúng tôi xin gửi đến tất cả quý Phật tử đã tham gia trong cái buổi huấn luyện Hoằng Pháp Viên hôm nay được vô lượng an lạc, vô lượng cát tường. A Di Đà Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa các vị Hoằng Pháp Viên là những hành giả sau này song pha mặt trận trên con đường Hoằng Pháp, thì tôi nghĩ những cái lực lượng đội ngũ cán bộ như thế này để sau này trở thành người Phật tử hộ pháp đúng nghĩa và giúp các thầy trên con đường Hoằng Pháp khắp muôn nơi là một dấu hiệu đáng mừng. Xin thưa các vị, khi tôi được quý hòa thượng, quý thầy đề nghị trong cái việc mà chia sẻ với các vị trong vấn đề để mà thực tập Hoằng Pháp hôm nay, tôi rất là mừng. Đây là một cái nét mới. Trải qua là 3 lần đã tổ chức hội thảo Hoằng Pháp toàn quốc, nhưng lần này là có dấu hiệu cải cách mới và cải cách đáng mừng. Đó là đã mở cái khóa tập huấn cho các vị Hoằng Pháp viên cho khắp 3 miền đất nước để có một kỹ năng tối thiểu để góp phần trong việc phát triển Phật Pháp. Và điều này chính là cái nguyện vọng chung của chư tôn hòa thượng, chư thượng tọa, đại đức tăng, nói chung là người con Phật mong mỏi được điều này. Đông tay thì dỗ nên kêu, đó là một nguyên tắc. Cho nên cái việc làm này không chỉ là thực tập trong mấy ngày qua đây thôi. Nếu mà những ngày qua đây chúng ta được thực tập như thế này là chúng ta làm việc như là cởi ngựa xem qua vậy đó. Tức là chúng ta chỉ có biết thoáng như vậy thôi. Cho nên theo ý kiến chung của quý hòa thượng, quý thầy và ban tổ chức chúng tôi là sẽ đề nghị và xin phép với chư tôn hòa thượng, và quý hòa thượng cũng có cái ý là để tạo cái lớp Hoằng Pháp này dài hạn cho các vị để trở thành người Hoằng Pháp viên thực thụ và đúng nghĩa. Cũng giống như là lời phát biểu vừa rồi của thượng tọa Tấn Đạt, phó ban tổ chức á, đó là những cái ý niệm mà để sau này giúp cho các vị mở các lớp Hoằng Pháp, tức là tập huấn để các vị trở thành một Hoằng Pháp viên thực thụ, có bài bản, có ý nghĩa, đúng pháp và làm việc có hiệu quả đường hoàng, chứ không mang tính cách là giống như cởi ngựa xem qua hay là dắt con bỏ chợ, làm lơi khơi vài bữa loáng thoáng cái rồi mất biệt tích. Thì cái ý nghĩa đó chúng ta đào tạo như vậy rất là phí cho cái sự hướng dẫn của chư tôn hòa thượng, cũng như cái sự hy sinh về thời gian công việc của các vị trên cái việc làm này. Tôi mong rằng cái việc này chúng ta sẽ được xin phép với quý hòa thượng, đồng thời cái bầu nhiệt huyết của các vị nên giữ lấy. Các vị hãy giữ lấy những tâm nguyện, những bầu nhiệt huyết này để chúng ta cùng góp phần lăn chuyển bánh xe chánh pháp. Và cái đề tài chúng tôi được chia sẻ với các vị hôm nay, đó là ban tổ chức là yêu cầu chúng tôi trình bày với các vị qua cái chủ đề là những đức tính cần thiết của một cư sĩ Hoằng Pháp, hay là những đức tính cần thiết của Hoằng Pháp viên. Đó là chủ đề chúng tôi muốn chia sẻ với các vị hôm nay. A Di Đà Phật. Xưa nay chúng ta nghĩ cái việc hoằng pháp này chúng ta dành cho ai? Cho quý thầy hay là cho những người xuất gia, là quý sư cô? Nhưng mà hôm nay chẳng những là hoằng pháp này dành cho quý thầy, quý sư cô, mà nó còn có cả một đội ngũ hùng hậu, đó là những cán bộ hoằng pháp tóc dài như các vị. Xin thưa các vị, với một cái tinh thần mà học tu như thế này là dấu hiệu đáng mừng. Đó là một cái việc làm tốt. Hoằng pháp này tôi đã chia sẻ với các vị qua rất nhiều bài giảng khác nhau. Nó là không riêng việc của ai, không ngang cái nghĩa việc của chư tăng hay là người xuất gia, mà nó là việc chung của những người con Phật. Ví dụ bây giờ các thầy có thể đến với các vị trong những hội trường như thế này, hay là hoặc một vài đạo tràng có tổ chức giảng kinh thuyết pháp, nhưng các thầy không thể có điều kiện để đi len lỏi ở tất cả các vùng nông thôn hẻo lánh, thậm chí cho đến tất cả các vùng xa xôi núi đồi, mà người cư sĩ như các vị có đầy đủ điều kiện để thực hiện những điều đó, để mang ánh sáng của đạo Phật đến khắp muôn nơi. Và việc làm này nó muốn có hiệu quả thì một người hoằng pháp cần phải có những đức tính như thế nào? Đây là một điều vấn đề cần đặt ra. Xin thưa các vị, chữ hoằng pháp nghĩa là gì? Tất cả hội trường, hoằng pháp có nghĩa là gì? Hả? Hoằng là gì? Hả? Vằng là gì? Nghe không được. Ai phát biểu? Dạ. Hoằng là truyền trao. Còn ai nghĩa khác nữa không? Hoằng là hoằng ngoại. Ủa không phải. Xin thưa các vị, hoằng gì cũng được, nhưng mà đừng hoằng ngoại dụng cái nha. Hoằng ngoại làm việc không có nổi đó. Xin thưa các vị, chính chữ hoằng này á, có những người không có hiểu. Chúng ta hiểu loáng thoáng thôi, bởi vì cái từ này là một cái từ Hán Việt, cho nên chúng ta nghe là hiểu hiểu nó như vậy đó. Biết hoằng pháp là để mấy thầy giảng kinh thuyết pháp, nhưng mà tự thân của nó là gì các vị chưa hiểu. Xin thưa các vị, trong tứ hoằng thệ nguyện, chúng ta có nghe từ này chưa? Vậy là chữ hoằng đó là gì? Nó và đệ tử của Hòa Thượng Trí Tịnh của chúng ta toàn là mang chữ gì? Chữ hoằng không à? Giống như thầy Hoàng Dự đó là đệ tử Hòa Thượng Trí Tịnh, hay là ông Hoàng Lược là cư sĩ đó cũng đệ tử của ngài Trí Tịnh. Nó như vậy, chữ hoằng có nghĩa là rộng lớn. Pháp là lời dạy của Đức Phật, hay là giáo pháp, hay là nói một cách nôm na là Phật giáo, làm cho lời dạy của Đức Phật được rộng lớn, mở rộng. Phật giáo mở rộng khắp nơi, cái mở rộng đó người ta gọi là hoằng pháp. Cho nên các thầy đi hoằng pháp hay là cư sĩ đi hoằng pháp có nghĩa là các thầy hay là cư sĩ đi mở rộng đạo pháp, hay là nói khác hơn như một cách dễ hiểu là đi giới thiệu đạo Phật đến với tất cả mọi người, hay là nói một cái từ nôm na hơn là giống như là đi tuyên truyền đạo Phật. Thật ra cái đó nó có tính cách giống như vậy, nhưng thật ra ở đây mang cái nghĩa, nó mang tính cách là danh chánh ngôn thuận, quang minh chánh đại cho một người làm Phật sự, đó gọi là người hoằng pháp. Vậy cư sĩ hoằng pháp, hay là các vị tập huấn hoằng pháp viên hôm nay, hay là quý thầy hoằng pháp, đều là những người có tâm nguyện để mở rộng Phật pháp. À, cái tính cách mở rộng này gọi là gì? Hoằng pháp. Vậy là bắt đầu các vị có sứ mạng và có ý niệm hoằng pháp chưa? Có chưa? A Di Đà Phật. Tôi nghĩ hôm nay để khẳng định cái việc làm của các vị, nhưng thực tế các vị đã làm việc này từ lâu rồi, có phải vậy không? Có nghĩa là các vị đã từ lâu làm việc này rồi. Nhưng mà hôm nay nghe quý thầy phân tích để khẳng định những việc làm của mình như vậy, đó là hoằng pháp. Mình giới thiệu những bài giảng của các thầy đến với Phật tử để nói hộ tâm tư nguyện vọng của mình cũng là hoằng pháp. Ví dụ bây giờ mình thấy anh đó, chị đó, bà đó, ông đó có hoàn cảnh như vậy, mình muốn chia sẻ, nhưng mà tự thân mình hiểu hiểu như vậy đó, mình thấy mình chia sẻ không có thuyết phục, Cho nên mình lấy những bài giảng của các thầy mình đem giới thiệu nè. Anh chị cô chú nghe những bài giảng này, tức là nói hộ cho nguyện vọng của mình về cái việc mà muốn giúp người này như thế như thế. Cái đó cũng là hoằng pháp. Các vị mời gọi bạn bè Phật tử cùng đi tu học, hay là khuyến khích mọi người thờ Phật, ăn chay niệm Phật, tất cả những cái đó là các vị đang hoằng pháp đó. Mà các vị nghĩ là giống như cái việc đó nhỏ bé quá, chắc là không phải đâu. Xin thưa với các vị, giúp được một người biết tu là hoằng pháp. Ví dụ bây giờ ở hôm nay 3.000 hoằng pháp viên như thế này, nếu mỗi một người chúng ta mà giúp được một người biết tu thì trở thành mấy ngàn? 6.000, tức là khả năng cứ nhân lên như vậy. Nếu 6.000 người này để cùng mỗi một người chỉ độ được một người biết tu, nó trở thành nhiêu? 12.000. Như vậy các vị thấy cái việc nó rất là đơn giản, nhưng mà nếu tính về mỗi người đều có tâm huyết và thực hiện điều này, thì chỉ trong một thời gian ngắn, số lượng những người Phật tử các vị thấy nó tăng lên như thế nào với việc các vị. Những người của các những cái đạo khác, họ cũng là những người cư sĩ đi len lỏi vào các vùng để vận động trong cái tín ngưỡng của họ. Nhưng mà mặc dù họ làm như vậy chưa được danh chánh ngôn thuận, nhưng mà họ vẫn làm một cách thầm lặng. Như vậy người Phật tử của chúng ta cũng có đầy đủ tư cách, đầy đủ danh chánh ngôn thuận, đầy đủ để làm những việc này trong tất cả mọi miền đất nước khác nhau. Thì việc đó các vị cần ý thức nên làm, và việc làm đó có công đức rất lớn và cũng gọi là hoằng pháp. Xin thưa các vị, Đức Phật dạy có 5 hạng người có thể thuyết pháp giảng kinh được. Hạng người thứ nhất đó là ba đời chư Phật, cái chuyện này khỏi nói rồi. Hạng người thứ hai là các vị Bồ Tát. Hạng người thứ ba là các vị Thánh Tăng. Hạng người thứ tư là các vị trời. Hạng người thứ năm là những cư sĩ Phật tử có tín tâm. 5 loại người này, Đức Phật nói là 5 hạng người này được thuyết pháp giảng kinh. Như vậy, cái hạng cuối cùng đó là hạng cư sĩ có tín tâm, có nghĩa là những người cư sĩ đã học hiểu giáo lý, có một lòng thuần tín với Đức Phật, hiểu Phật pháp và không lệch lạc trong tư duy về chánh pháp, thì những người này đều có khả năng thuyết pháp giảng kinh và truyền giáo. Các vị nhớ trong thời kỳ chấn hưng Phật giáo, những vị cư sĩ có bài bản, có đủ trình độ, có đủ thẩm quyền trong việc truyền giáo, đại diện như là cụ bác sĩ Tâm Minh Lê Đình Thám, đó là một vị thầy của nhiều bậc thầy chúng ta. Ví dụ cụ ngày xưa từng giảng dạy cho Hòa Thượng Trí Tịnh của mình đó. Hòa Thượng Trí Tịnh cũng là từng học kinh luật với cụ Tâm Minh Lê Đình Thám. Hòa Thượng Diện Trưởng Thích Thiện Hoa cũng là những người đã từng học với cụ Tâm Minh Lê Đình Thám. Như vậy mặc dù vai trò là một cư sĩ, nhưng mà hiểu đạo pháp một cách bài bản có tín tâm, thì các ngài vẫn là những người thầy để hướng dẫn cho những bậc tu sĩ. Nhưng mà cái phong cách đạo đức và cái cách giảng dạy như thế nào thì trong cái phần này tôi chia sẻ với tất cả các vị để các vị hiểu. Ngoài đó ra còn có rất nhiều những người cư sĩ, như là các vị là học giả Phật học Quyên Thâm, như là cụ Cao Hữu Đính chẳng hạn. Cao Hữu Đính cũng là những người cư sĩ, hay là bác Võ Đình Cường nè, rồi gần đây là có giáo sư Minh Chi nè, dạy ở Học viện Phật giáo Việt Nam nè, tức là những bậc thầy cư sĩ không á, để đi làm việc giảng dạy Phật pháp cho mọi người. Nhưng mà phong cách đạo đức của các thầy không thay đổi khi dành một cái khoảng cách nào đó với chư tăng ni. Cho dù là làm thầy, nhưng mà ở trên bục giảng thì làm thầy, nhưng mà xuống dưới các cụ mình đó, các bác mình đó, vẫn thể hiện một phong cách rất đẹp với tăng ni. Đây là các vị chúng ta nên để ý. Cho nên việc này, một người một đức tính cần thiết của hoằng pháp viên. Hoằng pháp viên là cư sĩ để thực hiện sứ mạng hoằng pháp thì tốt đó, đúng nghĩa đó. Nhưng mà làm thế nào để đừng bị thiên lệch ha? Và làm thế nào để có hiệu quả lâu dài à, đây là một trong những điều rất cần thiết cho các vị. Và các vị cư sĩ thực hiện hoằng pháp rất là lợi thế. Lợi thế hơn các thầy ở một mặt, mà giống như nãy tôi nói đã trình bày, các vị đi giới thiệu đạo Phật đến người ta, người ta không có cảm giác là các vị dụ. Tại vì các vị với người ta nó là bạn bè, anh chị em, thậm chí người thân trong gia đình, cho nên người ta không có thấy cái khoảng cách. Nhưng mà ví dụ tôi mà đến khuyên người ta đi tu đi, khuyên ăn chay niệm Phật đi, người ta thấy cảm thấy tôi giống như đi dụ đạo quá. Có phải không? Thấy một ông thầy ví dụ Phật tử thuần thành như thế này thì rất là vui. Nhưng mà những người chưa biết Phật Pháp, chưa hiểu gì cả, thậm chí có những người hiểu lầm về đạo Phật nữa, mà bây giờ tôi đi giới thiệu như thế đó, thì người ta thấy hình thức tu sĩ này, cái người ta tự tạo ra cái khoảng cách. Và trong cái cách trình bày tôi muốn một người học hiểu đạo, thì họ lại nghĩ lầm, họ nghĩ chắc là tôi đi dụ đạo hay là đi truyền đạo, đi này kia. Người ta dùng cái từ mà theo người ta từng suy nghĩ, nhưng mà người ta không nghĩ đó là một cái điều rất là tốt. Cho nên ở đây tôi muốn chia sẻ với các vị mà những đức tính cần thiết của việc hoằng pháp viên cần có. Đó là có những đức tính căn bản sau đây. Đức tính thứ nhất của người hoằng pháp viên cần phải có, đó là phải yêu nghề ha. Phải yêu lý tưởng, yêu nghề ha. Cái đức tính thứ hai cần phải có, đó là phải có đức tính hy sinh ha. Tính hy sinh. Đức tính thứ ba cần phải có, đó là phải có tâm từ với tất cả chúng sinh ha. Đức tính thứ tư cần phải có, đó là đức tính nhẫn nại. Đức tính thứ năm cần phải có là đức tính lễ độ với tăng ni, và phải có sự khiêm tốn với đối tượng mà mình đang truyền giáo. Và đức tính cuối cùng trong sáu đức tính đó là đức tính phải siêng năng học hỏi, trao rèn giáo lý và có đời sống tu tập tự thân. Sáu đức tính này tất cả các vị hoằng pháp viên nên để ý. Đức tính thứ nhất là đức tính yêu nghề. Tất cả những vị phát nguyện hoằng pháp viên có hoài vọng yêu thích con đường mình đã chọn sắp tới, đang và sẽ không? Có không? Có yêu nghề không? Nguyện làm hoằng pháp viên mà hỏi yêu nghề không, sao nghe lặng lẽ vậy? Hả? Đừng nói mình nín thinh là đồng ý, nghe chưa? Tôi muốn nói từ trái tim, từ cái biểu hiện của các vị. Thì ở đây nếu là một người nguyện làm hoằng pháp viên phải có tính yêu nghề, yêu đạo, yêu chân lý. Tức là mình thấy được giá trị của đạo pháp, đời sống tu học của một vị cư sĩ đã ứng dụng được lời Phật dạy, thấy được cái hay cái đẹp và gìn giữ lý tưởng của mình. Vì vậy đầu tiên là mình muốn giới thiệu đạo Phật đến mọi người là mình phải có một cái đức tin, mình phải có yêu nghề, yêu đạo, và mình nguyện làm điều này, mình thấy đó là lý tưởng của mình. Mình muốn thực hiện được điều này đó, làm như các thầy, mình thấy các thầy đi truyền đạo, các thầy đi thuyết pháp, các thầy đi giảng kinh, mình thấy cái điều đó nó hay quá đó. Thì bây giờ mình cũng tập làm những cái điều đó để mình thấy cái hay cái đẹp này. Nhưng mà trong lòng mình nếu làm mà không yêu nghề, miễn cưỡng mà làm thì cái hiệu quả sẽ không cao. Và hiệu quả không cao là một phần, đồng thời các vị không thể kéo dài trên được những cái nguyện vọng và hành động nào mà các vị không yêu lấy nó. Ở đời các vị cũng vậy. Các vị có một nghề nghiệp, có một cái gì đó mà các vị không yêu thích mà miễn cưỡng để làm, thì các vị có thể làm được suốt đời không? Không thể nào. Cái gì mà miễn cưỡng để làm thì không thể trọn vẹn được. Cho nên đầu tiên trong một cái người hoằng pháp viên đó, thì các vị phải có cái đức tính đầu tiên, đó là phải yêu nghề, yêu chân lý, yêu đạo pháp à. Và muốn thực hiện những sứ mạng đó bằng cả một sự thôi thúc à. Tức là trong lòng phải có bầu nhiệt huyết này, muốn làm những hoài vọng này, nó thôi thúc trong lòng chúng ta như vậy. Gặp một người mình truyền giáo được, giúp người ta biết tu học được, mình mừng vui và mình đã đang thực hiện cái sứ mạng lý tưởng của mình. Mình vui lắm vì một người đó đã trở về với Phật Pháp, trở về với con đường thánh thiện thanh lương. Đây là các vị đức tính đầu tiên cần phải có. Đức tính thứ hai trong cái việc mà một người hoằng pháp viên cần phải nuôi dưỡng trong lòng mình và phải tự dặn lòng lấy, đó là gì? Hy sinh. Nếu bất cứ một người hoằng pháp, cho dù tu sĩ hay là cư sĩ, mà không có ý niệm hy sinh từ ban đầu thì dứt khoát không bao giờ đi trọn con đường hoằng pháp và không bao giờ dám dấn thân để làm hoằng pháp. Cho nên người hoằng pháp phải dám làm, dám chịu, dám hy sinh. Và hy sinh cơ bản nhất là hy sinh thời gian, hy sinh mọi điều kiện trong khả năng mình có được. Ví dụ bây giờ mình dành thời gian mình làm cho Phật Pháp thì mình sẽ bớt thời gian cho công ăn việc làm của mình. Dĩ nhiên về mặt nào đó, sự đóng góp của mình cho công ăn việc làm sẽ bị khiếm khuyết rồi đó. Nhưng mà nếu chúng ta đã chấp nhận con đường này thì chúng ta dám hy sinh những cái đó để chúng ta dấn thân vào con đường hoằng pháp. Và các vị nên nhớ, hoằng pháp không mang cái nghĩa bất cứ cái gì về vụ lợi. Không có nghĩa là giới thiệu đạo Phật, hay là khuyên người đi tu, hay là khuyên người tu học để chúng ta có một quyền lợi nào đó, hay là chúng ta bảo một người đi tu học, chúng ta giúp một người trở thành Phật tử hay là trở về với Phật Pháp là chúng ta lãnh được một đồng tiền nào đó. Cái đó không có nha các vị. Những người chịu làm Phật Pháp là những người phải thí mạng và không công à. Tu sĩ là phải như vậy. Người hoằng pháp để đặt trách cái này cũng phải là như vậy. Tức là phải làm không công như vậy, với một nguyện vọng là làm sao đem được chánh pháp vào đời, vào xã hội là được rồi. Còn ai mà làm với tính cách là tôi làm để được thù lao bao nhiêu, tôi làm để được trả công bao nhiêu, xin thưa các vị đã tự khoanh vùng lại cho lý tưởng của các vị rồi. Các vị đã tự làm tầm kéo kén cho ước mơ của các vị rồi. Các vị đã tự bao lấy lại hành động của mình rồi. Cho nên vì vậy, cái đức tính thứ hai cần phải có đó là đức tính hy sinh. Phải dám hy sinh cho tất cả công việc, dám làm những điều đó mà có thể đem đến sự thiệt thòi cho mình, nhưng mà vì lợi ích chung cho cộng đồng, cho xã hội, cho Phật Pháp thì mình vẫn làm. Có những khi hy sinh cả tiền bạc riêng nữa. Bây giờ ví dụ nhiều khi đi giảng từ tỉnh này đến tỉnh kia, hay là các vị đi khắp nơi mà các vị muốn làm cái việc Phật sự của mình, đôi khi đâu có ai trả lương đồng bạc nào đâu, bỏ tiền túi ra đi muốn chết luôn như vậy đó. Nhưng mà nếu mà chúng ta cứ cộng trừ nhân chia ra như vậy thì các vị sẽ không bao giờ làm được cái việc làm này của mình. Các vị thấy phần lớn các vị đi tu tốn tiền không? Hả? Tốn tiền gì chưa biết chứ tốn tiền xe là có bộ hơi khá à nghe. Nhưng mà các vị cứ đem cộng trừ nhân chia, mỗi chuyến xe tôi đi nhiêu, rồi đến đó tôi đi nhiêu, tôi đổ được người tôi phải tốn nhiêu. Các vị nghĩ vậy các vị không có làm được. Đó. Cứ dấn thân mà làm, cứ suy nghĩ mà làm trong khả năng của mình cho phép. Không phải bảo các vị phải hy sinh, nhưng mà hãy chắc lọc dặn lòng để cố gắng mà làm. Đó. Vì đạo tất cả những cái này nên có. Đó là cái đức tính thứ hai trong người hoằng pháp cần phải có, là phải có đức tánh hy sinh. Các vị có dặn lòng mình về chuyện này từ lâu chưa? Có chưa? Có thiệt không? Xin chúc mừng các vị. Phải dặn lòng từ lâu và phải nuôi dưỡng trong tâm hồn cái này. Nó là phải có cái tâm hồn này. Đức tính thứ ba là phải có đức tính yêu thương, tức là từ bi. Tức là mình không hiểu được Phật Pháp. Bây giờ các vị là Phật tử, các vị học hiểu được lời Phật dạy, nhưng mà bây giờ nhà của các vị, chị em các vị, ba mẹ các vị là những người không biết Phật Pháp, không có tín tâm. Nhưng mà bây giờ mình về mình thấy ba mình tạo nghiệp, mẹ mình tạo nghiệp, chị mình tạo nghiệp, em mình tạo nghiệp. Tất cả những cái đó mình học đạo rồi, mình hiểu, mình thấy nó tội lỗi quá. Mình nghĩ mai này con đường tái sinh của mọi người này, hay là hoặc là trong cuộc đời thực tại này, phải trả một cái giá rất đắt cho những cái nhân tố đã gieo này. Mình thương yêu quá, cho nên phải có lòng yêu thương những người tạo nghiệp, chứ không được chỉ trích và ghét rồi nha. Đừng đi học đạo về cái gặp người ta ăn mặn, cái mình chỉ trích ăn mặn thế này ăn mặn thế kia đó, mình chỉ ghét cái mỏ mình phù quá không. Cho nên các vị phải để ý cái chỗ đó. Học hiểu đạo mà về thấy người thân, thấy những người này kia chưa biết đạo thì các vị phải làm gì? Đầu tiên phải khởi tâm yêu thương. Bây giờ những người này đang sống thói quen của thế gian, đang tạo nghiệp như vậy như vậy. Bây giờ mình nghĩ làm sao để mình giúp cho người này hiểu được để chuyển hóa. Yêu thương họ chứ không có ghét họ, không có ngăn cách họ. Mình phải tập làm sao hòa quyện với họ, gần gũi với họ. Rồi một ngày chúng ta nói một chút, một ngày chia sẻ một chút, một ngày chúng ta giới thiệu những ý niệm Phật Pháp về cái đó một chút, nói bằng lòng từ bi yêu thương. Cái đó là người thân trong gia đình các vị. Còn ngoài xã hội các vị cũng vậy. Ở ngoài xã hội các vị thấy những xã hội sống theo thói quen của họ, ví dụ họ sát sanh, họ làm nghề sát sanh, họ làm nghề này kia, họ có sai luật pháp không? Có không? Không. Họ có vi phạm đạo đức không? Không. Cho nên các vị không được quyền chỉ trích họ. Nhưng mà các vị muốn họ ăn chay, hay là họ tập ăn chay, hay là họ bỏ nghề đó, các vị chỉ được quyền phân tích thiệt hơn thôi, chứ không được chỉ trích nghề nghiệp người ta. Khi người ta không vi phạm luật pháp, người ta không vi phạm đạo đức, đó là việc sống bình thường. Mà với cái nhìn của đạo Phật, mình thấy trong nghề nghiệp đó nó có cái chút nhân quả trả dai, mình thương họ hơn là vấn đề để mình xem họ như kẻ ác. Không được quyền có ý niệm này, mà phải có lòng từ, mình thương tưởng những người này, mình thấy hành động đó sẽ dẫn đến khổ đau, vậy vậy cho nên thương yêu mà làm. Đức Phật chúng ta ngày xưa đi tu cũng khởi niệm từ cái gì? Có khởi niệm từ yêu thương này. Tức là vì muốn cho mọi người hết khổ mà Đức Phật phải đi tu. Cho nên trong bốn điều mà Đức Phật xin với Phụ Hoàng, điều thứ nhất là sao? Làm sao cho con trẻ mãi không già, làm sao cho con mạnh mãi không đau, làm sao cho con sống hoài không chết, làm sao cho mọi người hết khổ. Cái ý niệm từ bi là cái cuối cùng, cái đầu tiên để đặt vấn đề làm nan giải cho Phụ Hoàng. Nhưng mà vấn đề sau nó xuất phát từ trái tim yêu thương, là muốn làm cho mọi người hết khổ mà thôi thúc ngài phải từ bỏ những hạnh phúc riêng tư. Cái này các vị về nghe lại những bài giảng của tôi liên hệ đến cuộc đời Đức Phật hay là sự vĩ đại của Đức Phật, chúng ta sẽ hiểu được điều này. Cho nên các vị muốn làm hoằng pháp viên cũng phải như vậy, cũng phải tập cho mình có đức tính yêu thương. Tức là thấy người ta làm ác, thương người ta quá chứ không phải ghét người ta, hoặc là chỉ trích, hay là bà dơ tôi sạch, hay là ông ác tôi thiện. Tất cả những cái này không có nuôi trong lòng chúng ta ha. Mà làm sao học hiểu được Phật pháp rồi, thương yêu họ, muốn chia sẻ với họ. Cái đây là cái ý chính. Vì vậy cái người hoằng pháp viên phải có lòng từ. Đây là chúng ta nên để ý như vậy. Các vị thực tập được cái này không? Được không? Được. Phải tập yêu thương, phải tập giúp đỡ những người thân, đừng phân chia ranh giới. Thậm chí có những khi mình chia sẻ mà họ không hài lòng, mình cũng gắng chịu đựng ha. Cái này là phải nhớ. Và chính cái chịu đựng đó, cho nên phải có đức tính thứ tư. Đó là gì? Đó là đức tính nhẫn. Nhẫn nhục hay là nhẫn nại. Đây là điều quan trọng mà. Các vị có nhớ trong kinh Pháp Hoa có một cái vị Bồ Tát mà thực hiện điều nhẫn nại này trong việc mà truyền giáo không? Ai? Giỏi quá, hay quá, trở thành người truyền giáo được rồi đó. Kinh điển đồ hiểu hết trơn, ít ra là cũng phải vậy chứ. Xin thưa các vị, một vị Bồ Tát trong kinh Pháp Hoa mà truyền đạo mà mình thấy đáng nể, đó là thường bất khinh. Một hành động là đi giới thiệu Phật pháp đến với mọi người và nguyện vậy: tôi chẳng dám khinh quý ngài, vì quý ngài sẽ thành Phật. Đem cái câu đó để gieo hạt giống Phật vào lòng tất cả mọi người. Có người nghe thích thì sao? Thích thì không có vấn đề gì. Nhưng mà những người không hài lòng thì sao? Chửi bới có, đánh đập có. Khi bị đánh đập thì sao? Chạy xa ra nữa cũng ngoái đầu trở lại: tôi chẳng dám khinh quý ngài, vì quý ngài sẽ thành Phật. Cái ta mới lấy đá ta dói ta chọi theo. Cái chạy xa hơn nữa cũng ngoái lại: tôi chẳng dám khinh quý ngài, vì quý ngài sẽ thành Phật. Các vị thấy Bồ Tát làm mà giống chọc tức thiên hạ quá đúng không? Làm kiểu truyền đạo gì mà do giống tộc tức quá vậy? Nhưng mà không có. Bồ Tát không bao giờ làm chuyện đó. Bồ Tát muốn nói câu đó để ăn sâu vào lòng con người đó, có Phật trí, có Phật tánh. Ghét thì cũng phải nghe, đúng không? Nếu mà chấp nhận nghe thì tốt rồi, mà bây giờ ghét thì cũng phải nghe, phải nhớ, phải ôn lại cái ông đó nói câu thấy ghét. Mà câu đó là câu gì? Câu chẳng dám khinh quý ngài, vì quý ngài sẽ thành Phật. Chính cái ghét cho nên cứ lộn lên trong lòng hoài, cứ hiện hoài, nó trở thành hạt giống, nó lớn cách vô tình. Cũng giống như cho nên á, đời ta có nói câu xin lỗi sang đàn chút xíu nha, ta nói ghét của nào trời trao của đó, có nhớ này không? Câu này là đúng đó. Có những cô gái đẹp này kia thấy anh chàng kế bên thấy dở tệ lôi thôi này kia, cứ chê hoài trong lòng: ôi anh mà 8 lần sách ghét tôi còn chưa cho nữa chứ đừng nói. Nhưng mà ai thử có ý niệm đó đi, hàng ngày cứ ghét, mai mốt người ta trở thành chồng mình, có phải không? Tức là cái đó mình cứ ôn lại hoài mà. Cái hình ảnh đó nó lặp lại lặp lại. Nếu nó đã lặp thuần thục rồi, mai này không có hình ảnh đó thì chúng ta buồn, đúng không? Đó là như vậy. Cho nên Bồ Tát làm việc đó tuyệt vời. Có nghĩa là thích hợp thì cũng truyền, mà không chấp nhận thì Ngài cũng truyền, chọi Ngài cũng truyền, đánh Ngài cũng truyền, chạy xa rồi Ngài cũng truyền. Đây là cái việc đó. Cho nên người cư sĩ muốn hoằng pháp thì phải như vậy. Ví dụ bây giờ mình muốn độ cha mẹ tu, mới đầu mình nói với cha mẹ: ồ ba mẹ ơi, lớn rồi đi tu. Cái nó: mày lúc này bộ mày khùng hả mày ha? Đừng vội tự ái, phải không? Biết là ba mẹ mình chưa hiểu được Phật Pháp, cho nên ba mẹ mình có thể hiểu lầm Phật Pháp và hiểu lầm mình. Cho nên cứ nhẫn nại, mai này làm nữa, làm nữa, làm nữa, nhiều lần được lặp đi lặp lại như vậy, thì cha mẹ mình sẽ cảm thấy những điều đó cần phải làm. Nhưng mà phải có phương pháp nha. Làm phải có phương pháp. Thì phương pháp này sau này khi các vị học, các vị được đào tạo bài bản, thì quý hòa thượng, quý thầy sẽ soạn thảo những giáo trình cho các vị về tất cả các tính sư phạm trong cái việc truyền giáo này. Chắc chắn những hoằng pháp viên có tâm huyết này sẽ có cơ hội học và sẽ trở thành một vị hoằng pháp viên đúng nghĩa, để góp phần trong cái việc giới thiệu đạo Phật đến tất cả mọi người. Cho nên thì tất cả những cái này các vị nên nhớ, đây là các vị vừa hoằng pháp mà vừa luyện tâm mình. Tôi nói thật với các vị, tôi hoằng pháp tôi cũng có bị cái lỗi là hay nóng. Đôi khi thật ra mà nói, nóng không phải vì tôi, mà vì cái sự việc như thế đó mình thấy hơi bất nhẫn chút xíu. Cho nên có những lúc tự nhiên tôi nhập vai cái tôi quên tôi luôn. Cho nên có những cái giai đoạn như vậy, các vị cũng cười trừ giùm tôi một cái, đừng trách móc, phải không? Thật ra như thế các vị hiểu rằng tôi cũng đã tự luyện mình rất là nhiều. Những đức tính mà tôi chia sẻ với các vị là những cái này tôi đã trăn trở và tự luyện mình. Bởi vì tôi cũng là một chúng sinh mà. Tôi một người bình thường như các vị mà phát tâm đi tu với một lý do nào đó, thì dầu một lý do nào đó cũng là cái duyên tôi đến với đạo. Thì những tập khí này, ích kỷ, sân si, đố kỵ, hay là cái gì mà trong những điều mà tôi chia sẻ hồi nãy giờ với các vị, đều có trong tôi. Và tôi muốn trở thành một người hoằng pháp có ý nghĩa hơn, tôi phải tự điêu luyện lấy mình để từng ngày tôi khắc phục những cái khuyết điểm đó. Chứ không phải là tự nhiên tôi sanh ra tôi là một con người như thế này. Không bao giờ có như thế đó. Giữa trần gian này không có ai có được cái đó cả. Chỉ có các bậc Bồ Tát tái thế, có những cái bậc đạo hạnh tái thế, những bậc mà La Hán tái thế, thì cái chuyện đó khỏi cần phải bàn. Nhưng mà một phàm phu như chúng ta đầy nghiệp chướng để có mặt trên cuộc đời này, thì những cái này ai cũng có cả. Nhưng quan trọng nhất là nhận ra được những khuyết điểm này để tự điêu luyện cho mình trở thành một cái gì đó để mình thực hiện được nguyện vọng của mình mà thôi. Đó. Như vậy muốn thực hiện cái nguyện vọng hoằng pháp để trở thành lý tưởng, đó, thực hiện qua lý tưởng của mình, biến ước mơ thành hiện thực, thì phải đào luyện tất cả những cái này trong từng ngày từng giờ là như vậy. Đó là đức tính thứ tư, đó là gì? Nhẫn nại, hay là nhẫn nhục, hay là có thể gọi là kiên nhẫn, mà các vị cần phải đào luyện. Chứ không kiên nhẫn là các vị thua đó. Nói một hồi ta cử mình cái nói: ủa tôi nói cho bà cho ông cho bộ ăn lộc thực cha gì tôi mà tôi phải kiên nhẫn hoài vậy. Thông thường là mình vậy, mình khuyên răng này kia kia nọ cho người ta có lợi, người ta không chịu nghe. Giống như bây giờ có những người, tôi nhớ cái câu chuyện đọc báo mà có anh này anh vô anh can người ta đánh lộn, mà chẳng những can không được mà cuối cùng anh quánh lộn với ta luôn á. Có nghĩa là mình muốn vô mình can, nhưng mà cái thằng này nó không chịu nghe, nó dớt sao chật lớt vô bên mình đó, cái mình can, ai ngờ mình can mà cuối cùng mình trở thành đánh lộn với người ta luôn. Thì cái những cái này chúng ta không kéo, chúng ta khuyên hồi mà người ta không giác ngộ mà mình cũng nổi sân luôn, là cái chuyện đó hơi phản tác dụng. Như vậy phải luyện tập là như vậy. Bốn đức tính phải không? Mà nói tắt tắt thôi. Đức tính thứ năm là gì? Đức tính thứ năm là phải kính trọng tăng ni và phải biết khiêm tốn với đối tượng mà mình đang truyền. Cái này quan trọng lắm. Khi mình là một người bình thường, mình chưa có gắn lên mình cái chữ hoằng pháp viên, thì mình thấy bà A bà B với mình cũng giống nhau. Nhưng mà mai này có cái chữ hoằng pháp viên, hay là có cái bằng hoằng pháp viên, hay là có bản hoằng pháp viên gắn vô mình, cái mình với bà này bắt đầu khác tôi là hoàng pháp viên còn bà là hoàng quả à. Có phải không? Lúc đó bắt đầu mình thấy mình có vai trò, còn người đó là người bình thường đó. Chúng ta là hay là như vậy, cái bản ngã mình nó vô tình như vậy đó. Ví dụ bây giờ mình đang là Phật tử, mình ngồi học với các thầy, mình thấy bình thường không? Bình thường không? Bình thường. Nhưng mai này mà các vị trở thành hoằng pháp viên, đã từng đi hướng dẫn cho một vài đạo tràng hoặc một vài cái nhóm nào đó, bây giờ kêu mình trở về học, khác à nghe. Hôm nay tôi là hoằng pháp viên trở về học, chứ không phải là Phật tử bình thường à. Phải không? Nói cái gì á không sai là tôi biết bắt bẻ liền đó. Nói cái gì sai là tôi biết liền đó. Thành ra trong ý niệm mình đã tự nuôi vậy. Tự bây giờ mình thấy mình cũng có vai trò, mình làm giống như tăng ni rồi. Cho nên cái bản ngã mình tăng dần, và tự nhiên mình không có cái lòng kính trọng tăng ni. Một cách rất vô tình như vậy, mình thấy tăng ni hay không có học, mình được đào tạo, tự nhiên mình xem thấp người ta. Hay là tất cả những cái này nó rất là vô tình. Nhưng mà các vị vô tình làm cho các vị bản ngã lớn lên, tăng thêm phiền não như vậy là tổn phước đức. Cho nên các vị biết ngày xưa cụ Tâm Minh Lê Đình Thám, mặc dù cụ là người dạy cho Hòa Thượng Trí Tịnh nè, Hòa Thượng Thiện Hoa nè, và nhiều vị hòa thượng khác, nhưng mà các vị biết là khi các cụ dạy hướng dẫn cho quý hòa thượng, cụ làm sao không? Cụ vào cụ phải chắp tay chào quý thầy trước, và cụ không bao giờ ngồi trên pháp tòa, trên bục giảng như thế này để hướng dẫn tăng ni, mà cụ xuống ngay cái bàn đầu tiên của các vị học viên là tăng ni sinh đó. Cụ đứng ở đó hay là cụ ngồi ở ngay đó đó, cụ hướng dẫn cho quý thầy, quý ni. Cái hành động tuyệt vời như vậy, cho dù cụ là người học ở bên Pháp về, là một bác sĩ, là một người có nhiều vai trò trong thời điểm đó, là một tri thức Phật giáo tuyệt vời, nhưng mà hành động của cụ mình cảm thấy đáng nể vô cùng. Cho nên á, các vị là hoằng pháp viên, là cư sĩ, các vị về các vùng sâu vùng xa, có thể tăng ni ở đó không có điều kiện để học hành, các vị là người cư sĩ, có thể các vị có trình độ hơn một vị tăng ni ở những vùng đó, nhưng khi các vị muốn đến đó để chia sẻ Phật Pháp, để góp phần với tăng ni, để làm cái việc hoằng pháp, thì các vị phải biết rằng phải tôn trọng những người xuất gia một bước, để đúng cái lễ của một người cư sĩ. Nên nhớ là như vậy, không khéo cái bản ngã tự tăng dần là mình làm hư hại đi Phật Pháp và làm hư hại đi chánh pháp. Cho nên ở đây chúng tôi muốn nói với các vị, nếu các vị cảm thấy cho rằng mình là người cư sĩ như vậy là đã đủ, có khả năng để đi truyền giáo như các thầy đã đủ, thì các vị làm cái điều này, các vị đang làm giảm thấp đạo Phật. Bởi vì người ta sẽ đánh giá đạo Phật ngang tầm với cư sĩ thôi. Nhưng mà nếu người cư sĩ có một cái sự kính trọng hơn, có nghĩa là những trình độ mình đang có, mình biết các thầy còn có một cái điều kiện nữa là thâm tu hơn, thì ở đây các vị phải nuôi dưỡng trong lòng những cái ý niệm đó, để tôn vinh đạo Phật lên hơn mình nhiều bậc thì càng tốt. Để người ta thấy rằng là một người cư sĩ như vậy mà còn hiểu biết Phật Pháp và có khả năng truyền giáo như vậy, thì huống gì là một vị tăng vị ni còn tuyệt vời hơn chỗ này. Thì cái đó hay hay dở? Hay, hay là chỗ này. Nhưng mà các vị cứ chứng tỏ mình là người hiểu biết cũng như tăng ni, thì người ta đánh giá ngang là đạo Phật cũng chừng ấy như những thế này, thì hay hay dở? Dở. Như vậy các vị đã phân tích và biết được cái này hay, cái này dở, thì các vị cũng phải chọn cái hay hay là cái dở. Hay, giỏi quá. Khi mình phân tích hiểu biết rõ ràng, mình phải chọn cái hay. Người hoằng pháp mình phải nhu nhuyễn, phải tùy thuận, phải tôn vinh, thể hiện đạo đức và cái khả năng truyền giáo của mình. Cái đạo đức đó là đức tu của những người cư sĩ hoằng pháp. Cái tôn trọng tăng ni là cái đức tu của người hoằng pháp. Tất cả những cái này các vị nên nhớ. Những cái điều đó các vị thể hiện bản ngã là nghịch lý với con đường hoằng pháp, thể hiện bản ngã là làm giảm sút đi đạo đức của người hoằng pháp. Nên nhớ là như vậy. Cho nên tôn trọng tăng ni, và bên cạnh đó khiêm tốn với đối tượng mà mình đang truyền giáo. Mình đừng có thấy mình cao hơn người ta, mình đừng có thấy mình sạch hơn người ta, mình đừng có thấy mình hiểu biết hơn người ta, mà hãy hòa mình cùng với họ, rồi ảnh hưởng đạo pháp từ lần chia sẻ, để mình với họ không có khoảng cách, để mình dìu họ về với Phật Pháp, dìu họ lên. Đừng chứng tỏ mình quá hiểu biết, quá thành thạo, rồi mình bẻ họ cái này, mình lái họ cái kia, mình bẻ ghét, họ chạy ra ngoài luôn á. Nên nhớ là như vậy. Cho nên tùy thuận để dìu dắt họ về với đạo. Thì tôi trình bày một cái ý cuối cùng, đó là cái ý gọi là siêng năng trao dồi kinh kệ tu tập, hay là siêng năng trao dồi giáo lý, tức là kiến thức về Phật pháp của mình. Một người hoằng pháp viên không thể nào không biết gì về Phật pháp. Biết một vài cái cũng chưa vấn đề gì, mà phải biết vấn đề cơ bản của Phật pháp. Vấn đề cơ bản như thế nào thì sau này các vị tham gia những cái khóa học chính thức thì các vị sẽ có tài liệu, sẽ có giáo án để giúp cho các vị biết được thế nào là cơ bản về Phật pháp như thế nào. Còn hôm nay tôi chỉ trình bày để các vị có một khái niệm về vấn đề sau này các vị học và tu và phát nguyện hoằng pháp thế nào thôi. Giáo lý của đạo Phật là mênh mông như biển lớn, không ai có thể hiểu biết hết và tham khảo hết được tất cả kinh lực luận của đạo Phật cả. Cho dù một đời của tu sĩ cũng chưa ai làm được chuyện này, chỉ có một vài ba vị tài ba lỗi lạc mà gọi là tam tạng pháp sư thôi, như là tam tạng pháp sư Cư Ma La Thập, hay là tam tạng pháp sư Trần Quyền Trang và một số bậc lỗi lạc khác thì quả may. Còn tất cả chúng ta không ai có đủ khả năng cả một đời để xem hết tam tạng kinh điển của Phật giáo cả. Nhưng chúng ta cũng phải biết được một cách cơ bản về những gì Đức Phật dạy. Và biết cơ bản để chi? Để quá trình truyền giáo chúng ta có thể truyền hay, mà chúng ta cũng có thể truyền dở, tùy theo năng khiếu và tùy theo điều kiện của mình. Nhưng quan trọng nhất là không được quyền truyền sai chánh pháp. Cái này quan trọng lắm. Như vậy thì bây giờ tóm tắt lại trong cái việc mà điều cuối cùng là không nên truyền sai chánh pháp này. Cho nên các vị cần phải học hiểu và trao dồi Phật pháp để giúp cho chúng ta nhận định Phật pháp được đúng đắn. Thì các vị cần phải nghe những bài giảng, các vị phải đọc kinh sách để hiểu biết thêm nhiều về kinh luật của Đức Phật, để giới thiệu đạo Phật đến mọi người một cách chính xác. Đó là công đức vô lượng vô biên của một người cư sĩ, góp phần trong việc hoằng dương chánh pháp, và đó là xứng đáng với nhiệm vụ của một hoằng pháp viên. Hôm nay tôi có ít lời chia sẻ với các vị trong một thời gian được cho phép gión gọn như vậy. Mong rằng các vị có một cái khái niệm để sau này các vị hăng hái để học tu, đăng ký vào các chương trình mà đào tạo hoằng pháp viên, để trở thành những con người hoằng pháp xứng đáng, để các vị cùng với chúng tôi nắm tay nhau đi trên con đường hoằng pháp để giúp chúng sinh học và hiểu được Phật pháp để có nhiều an lạc. A Di Đà Phật. Lời cuối cùng xin thành kính tri ân các vị đã đội nắng mà ngồi lắng nghe trong buổi giảng hôm nay. A Di Đà Phật.